18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 74. Phần 74 tôi mỉm cười quay mặt ngước nhìn xuống bên dưới con đường. Chị đánh tôi một cái nữa rồi vòng tay ngồi từ từ ngả đầu lên vai tôi. Trời dần về chiều tối, gió heo may thổi nhẹ nhẹ luồn vào tóc chị, len lõi trên da thịt khiến cho tôi khẽ rùng mình nhẹ. Lòng nôn nao, heo may về nghĩa là Tết sắp Tết rồi, có lẽ cũng chẳng còn bao lâu tôi sẽ lại được đóng vai thằng sinh viên xa nhà trở về quê như bao người sinh viên khác. Bên dưới đường, những người hàng xóm đang lục đục dọn hàng, cửa hiệu sửa xe, quán cơm trưa, cửa hàng vật liệu xây dựng, đối lập lại đó là quán ốc, hàng bắp nướng, chuối chiên thì bắt đầu dọn ra, dòng người tan ca. Tan học trở về nhà, trên vai lấm tấm màu áo bị bởi mồ hôi, bụi đường sau một ngày làm việc, phía xa, đám sinh viên đang kéo nhau ra đá cầu, mấy anh sửa xe cũng lao rửa tay chạy ra gia nhập. Những cụ già, trẻ nhỏ đi đi lại lại dọc con hẻm để tập thể dục, hóng mát, trò chuyện với nhau, cuộc sống xô bồ có vẻ tạm lắng đi vào khoảng thời gian chiều tối này. Hay ít nhất là một góc cuộc sống trước tầm mắt của hai con người đang im lặng ngồi trên tô ích nhà này, bất giác tôi thấy nhẹ lòng lắm, thoải mái và bình yên lắm. Cảm giác khác với thường ngày ngồi trên này một mình, im lặng một mình, học bài, ăn cơm hay đơn giản nghe nhạc một mình, không khác so được khi bên cạnh tôi chính là chị kia mà. Người có lẽ giờ này cũng đang nhìn mọi thứ giống như tôi đang nhìn. Em à, hai đứa đâu rồi? Tiếng bà cụ chủ nhà vọng lên từ dưới nhà. Bà đi ra ngoài về chắc chờ lâu không thấy tụi tôi xuống uống nước nên bà cụ mới đi tìm. Chị ngồi thẳng người dậy mỉm cười. Tôi nhìn chị rồi mới la lớn trả lời với bà cụ. Dạ tụi con ngồi chơi trên này, xuống ngay bà ơi, xuống uống nước này, bà chờ chúng mày lâu quá tìm nãy giờ, đang ở đâu vậy? Dạ trên này bà ơi, hi hi, chị cũng chen vào trả lời cụ, hay quá leo nóc nhà lại còn đứng dậy, vui vẻ vẫy vẫy để ba cụ biết vị trí nữa chứ. Nghe tiếng trả lời bà cụ đi ra giữa đường trước nhà ngước nhìn lên, ôi trời leo lên trên ấy làm gì thế? Xuống ngay không ngã bây giờ, dạ dạ xuống liền, ôi hai đứa danh con này, ngã chết con à, xuống ngay, cẩn thận đấy, tôi với chị loay hoay tìm đường xuống, tôi thì dễ chứ còn chị thì khá khó khăn nên cả buổi trời, đổ hết mồ hôi hột mới đỡ được chị xuống, bên dưới bà cụ chủ nhà cũng tham gia hướng dẫn. Lo lắng sợ tôi với chị té mà nói đúng hơn là lo chị té chứ tôi thì chẳng thấy nói tới câu nào. Xuống đến tay chân tôi có xây sắt chút ít vì phải đỡ chị từ nóc nhà xuống ban công. Mắt mũi hai đứa lấm tấm mồ hôi phải tranh nhau cái WC duy nhất trong nhà để rửa tay rửa mặt. Bà cụ chủ nhà chỉ biết nhìn lắc đầu trước cảnh chị với tôi nghịch nước với nhau trong WC. Xong xuôi kéo nhau ra ngồi uống nước với bà cụ, bà chỉ uống nước trà, còn tôi với chị thì uống coca, nói chuyện một lúc thì bàn nhau rút vì tôi phải qua quán làm, mãi chơi nên trễ giờ làm mất tiêu. Với lại tôi cũng không muốn chị ở thêm vì tụi bạn về gặp hỏi này hỏi nọ cũng không tiện. Không chỉ riêng tôi muốn vậy đâu mà kể từ khi quen nhau đến giờ chị bao giờ cũng muốn làm một người chị bí ẩn với phần còn lại của cuộc sống tôi. Bạn bè lớp học đều không biết về việc tôi quen chị. Thực ra cũng không phải sợ hay né tránh gì quá đáng mà chỉ là hạn chế được việc mối quan hệ với chị đi sâu vào các mối quan hệ bạn bè bình thường của tôi càng tốt. Cũng như với bạn bè chị ngoài anh Phong ra tôi không nghĩ có bất cứ ai biết về tôi. Trời nhá nhem tối, hai đứa chào bà cụ chủ nhà để chị đi về, tôi thì đi làm, chị ra xe trước. Còn tôi thì loay hoay dắt xe ra ngoài, bà cụ kéo tôi lại nói nhỏ, con bé con nhà ai mà dễ mến quá, mày cũng biết lựa vợ lắm con à. Nghe xong câu nói muốn đột quỵ, hả, ai nói bà chị là vợ con, chả cần ai nói, bà nhìn là bà đoán ra được hết, chúng mày không sớm thì muộn thôi con. Lúc này bà có nhìn tay nó, trời đất, không có đâu bà ơi, chị là chị gái thôi. Đâu có phải người yêu gì đâu mà vợ chồng. Bà có bảo chúng mày là vợ chồng khi nào? Bà bảo sớm muộn nghĩa là tương lai đấy con. Hai đứa bây cãi nhau như trẻ con giống bà với ông mày khi xưa. Thôi cho con xin, con còn nhỏ, chị lại lớn hơn con, gia đình khác xa lắm, con chỉ coi chị như chị gái trong nhà thôi, không có chuyện yêu đương đâu. Nhất gái lớn hơn hai, nhì trai lớn hơn một. Bà thấy hai đứa mày đẹp đôi đấy, hồi xưa bà cũng con gái nhà giàu, hoa khôi cả vùng đấy nhưng vẫn thành vợ thành chồng với ông mày. Hôm nào bà cho xem ảnh ông với bà khi xưa. Ông mày còi cọc thấp hơn bà nhiều con à, bộ đội mà, ha ha, thôi con biết rồi, bà cứ chọc hoài, con có người yêu rồi, có điều có chuyện xảy ra hơi buồn thôi, chị cũng có người yêu rồi đó bà, ừ. Mày chối đi, để bà xem sau này mày trở lại ăn nói sao với bà, thằng danh. Bà cụ cười đánh nhẹ một cái lên trán tôi, thôi mày đi làm đi, hôm nào rỗi dẫn con bé qua chơi. Ủa, dẫn con gái về nhà, không sao chứ bà, không, con bé ngoan, bà thích tôi, thêm nữa mày bảo tôi là chị mày còn gì, lũ kia nói gì bà bảo chị mày là xong, bà bảo này. Đừng nói cho lũ kia bà ưu tiên hai đứa mày đấy. Dạ con hiểu rồi. Thôi con đi. Ừ đi đi. Tôi cười gật đầu chào bà cụ rồi dẫn xe ra ngoài phòng ù tới cạnh xe chị cũng đang dừng lại góc đường. Chị mở kính xe lú đầu ra chu chu miệng. Làm gì lâu quá dạ. Ờ bà hỏi chút chuyện. Hỏi gì? Ờ thì hỏi sao chị ú quá vậy? He he. Đánh nhóc chết bây giờ. Đừng hòng nói xạo nói xấu chị. Bà khen chị xinh đẹp hoài đó biết chưa, khen xả giao thôi người ơi, xí hổng thèm nói với nhóc nữa, giờ đi đâu đây, thì nhóc qua quán làm, chị về đi chứ đi đâu nữa, nhớ đường không đó, coi thường chị quá nha nhóc, nhưng giờ chị chưa muốn về, chứ muốn sao nữa, qua quán nhóc. Chơi hen, chị khát nước mới uống cả lon coca, dành uống lon của nhóc, nửa khát cái gì mà khát. Thì tại chị vẫn còn khát được hôn, chị chu miệng lên chống chế, ngang ngược có thương hiệu luôn mà, tôi cũng chỉ biết lắc đầu, ờ rồi thì đi, mà ngồi một chỗ uống nước, chơi thôi nha, đừng có đi lung tung nghị quán người ta, biết rồi, ngồi im luôn được chưa, ở nhớ đó chút nghịch nhóc cứu bảo vệ cột vô, ghế luôn cho biết, chị cắn nhóc chết thì có đồ vũ phu, hi hi. Hai, tôi đi nhanh trễ giờ làm rồi, ông Kha ổng la cho banh xác, đồ nhát gan, chị chu miệng nói xấu tôi thêm một câu nữa rồi rúc đầu vào trong xe đi theo tôi. Qua đến quán ông lùn đang đứng chống nạnh ngoài cổng chỉ hai ông bảo vệ thay lại mấy bóng đèn bị hư, thấy tôi phóng xe vào ổng đứng ra giữa lối đi giơ tay đánh vô đầu tôi một cái. Cũng may võ công cao, tay ổng ngắn thành ra tôi né thành công, đờ, em mở mày đi luôn đi con, quán lu bu muốn chết, tới giờ mới qua hả mậy, trời ơi em bị hành anh ơi, chút tới anh bây giờ khỏi lo, ai hành mày, đó, ổng quay lại sau lưng, theo hướng tay chỉ của tôi, chắc hiểu ra vấn đề thành ra ổng cũng ngẩn mặt, đứng đó không nói thêm gì với tôi. Trong lúc chú bảo vệ hướng dẫn cho chị đậu xe vào khu vực xe ô tô thì tôi cũng vừa cất xe máy đi trở ra, đang thay bóng đèn hả đại ca, thấy con hỏi mậy, đờ, em mở đi làm dẫn theo bà chúa chi thằng quỷ. Trời ơi đòi theo chớ em có dẫn đâu, mày đờ, em mở tối ngày gái, nói chứ nay làm cho hết ca hả về, tao mới cho nghỉ hai đứa thiếu người lắm. Em nói anh rồi gần Tết đang thiếu người cho nghỉ chi không biết, dáng dễ dễ chút cho qua cái Tết rồi hả xiết lại, biết mà tụi nó giỡn mặt, tao ngứa mắt, nội quy là nội quy, thiếu thì tao tuyển gấp lo gì, tuyến 3 ngày nay có ai đâu, còn mấy chứa chạy vắt giò lên cổ ở đó mà tuyển. Tôi nhăn mặt than thêm một câu nữa rồi bỏ ổng ở đó với mấy ông bảo vệ, còn mình thì chạy vào trước thay đồ. Chị đậu xe xong đi từ phía trong bãi trở ra, chạy theo không quên chào ông Kha rồi ngồi đó đi. Chị uống gì nhóc gọi pha chế làm cho chị coi menu đi, bày đặt nửa xí đối xử với khách vậy hả, lấy menu cho chị biết rồi, ở đó mà hành một mình đi ha. Nhóc đi thay đồ, tôi đi luôn vào phòng nhân viên, ghé ngang đứa bạn phục vụ nhờ mang menu lại cho chị biết. Tôi không nghe lời, chị dứ nắm đấm từ xa vào tôi đe dọa. Hành thì hành được tôi thôi, chứ chị cũng nhanh chóng thay đổi thái độ với đứa bạn phục vụ thay tôi, nếu không muốn nói là ngay lập tức lấy lại gương mặt nữ hoàng. Sài Gòn trời sụp tối nhanh chóng từ khi nào không hay, những ánh đèn trang trí lấp lánh khắp quán, gần Tết quán khá đông khách, nhất là vào buổi tối. Công việc cuốn tôi đi đến nỗi không có quá nhiều thời gian để ghé qua ngồi nói chuyện với chị. Hôm nay có điều gì đó lạ. Tôi cảm nhận rõ ràng điều này với vì hôm nay chị của tôi không chạy xung quanh xem cái này, nhìn ngắm sờ mó cái kia nữa mà rất ngoan, ngồi đúng một chỗ. Chị không ngồi ở góc em thường ngồi, nhưng chị ngồi ở một nơi dù tôi bận rộn công việc khu vực nào ở quán cũng chỉ cần ngước nhìn về là sẽ thấy chị, nữ hoàng mà, phải ngồi ở trung tâm quán, nơi chị khiến vị trí ấy nổi bật thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Quán đông khách lắm, lại thiếu người cho nên đứa nào cũng chạy theo kiểu vắt giò lên cổ, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Ông Kha cũng phải lao vào phụ trông xe cho khách để một anh bảo vệ có ngoại hình tốt hơn ổng vào làm phục vụ. Chị ngồi im đó chứ không nghịch như thường ngày. Không phải chị hiền hay không thích nghịch đâu, chỉ vì chị biết hôm nay tôi bận lắm không có thời gian cho chị nghịch. Với lại chị đã hứa sẽ không nghịch nữa mà, tính chị là vậy. Những lời hứa người khác nhìn vào thì chỉ là lời hứa vu vơ hay nói đùa cho qua, nhưng chị thì vẫn sẽ giữ lời. Tính tình chị tôi rõ như lòng bàn tay, tôi hiểu lúc nào chị nghĩ gì, hiểu ngay khi chỉ cần nhìn gương mặt thôi cũng đủ biết chị muốn gì, lúc nào chị đùa, lúc nào chị thực sự nghiêm túc trong vấn đề nào đó. Chỉ có cuộc sống, công việc cũng như các mối quan hệ bên ngoài của chị tôi hoàn toàn mù tịt và cũng không dành thời gian tìm hiểu làm gì. Lúc nào chị cho tôi biết tự nhiên tôi sẽ biết, còn không thì nên tôn trọng. Thi thoảng tôi ghé qua bàn chị ngồi xuống uống vội miếng nước rồi lại đứng dậy ngay. Thực ra với vị trí của mình trong quán, tôi cũng như ông Kha có quyền ngồi chơi không làm gì cả, nhưng nhìn mấy đứa bạn phục vụ bận rộn như vậy mà mình nhảy ra ngồi không thì còn mặt mũi nào nhìn họ. Những lúc thế này cũng hay, bận rộn thật nhiều để biết thái độ của chị đối với tôi khi tôi bận làm việc, không thể ngồi chơi với chị như thế nào. Coi vậy mà cũng biết quan tâm cho người khác lắm. Vì ly nước của tôi lúc nào cũng đầy nằm nguyên trên bàn chị, mỗi lần ghé qua ngồi uống thì chị cũng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi hay sửa lại cái áo xộc xệch. Có lúc nóng quá tôi xúc cả nút áo, chị cũng kéo tôi lại cài rồi mới đẩy tôi đi làm việc tiếp. Nghĩ đến nhiều về buổi làm việc này là vì hôm nay là ngày đầu tiên chị đến quán ngồi im quan sát tôi làm việc giống như em ngày trước. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đánh dấu cho những chuyện đáng nhớ sau này xảy ra cũng xuất phát từ ngày hôm nay. Bận cả buổi trời cuối cùng khách cũng vơi bớt, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ. Khách mới vào ít đi, chỉ còn lại khách ngồi sẵn trong quán mà thôi, không còn phải chạy quá nhiều tôi mới có thời gian ngồi nghỉ. Vài đứa phục vụ tranh thủ gặm vội ổ bánh mì, hộp xôi, ông Kha dặn nhà bếp chuẩn bị xem như tăng cường để mọi người có thêm sức làm việc vì quán rất thiếu nhân viên. Quán bữa nay đông dữ vậy nhóc, cuối năm mà, người ta đi chơi hẹn hò nhiều hơn. Hôm bữa chị qua thấy nhiều nhân viên lắm mà sao hôm nay có mấy người vậy, ở cuối năm gần Tết, tụi sinh viên nghỉ nhiều lắm. Thường thường Tết quán nào cũng thiếu nhân viên hết. Sao vậy? Thì người ta phải về quê ăn Tết đó. Hi hi, chị biết rồi. Hèn gì thấy nhóc chạy tùm lum hết luôn. Ừ, có mấy đứa mệt phờ dâu. Xạo. Hổng thấy người ta mệt sao? Xạo chị làm gì? Đồ con nít làm gì có dâu mà phờ? Sao biết không có dâu? Nè, nhìn cho kỹ đi nha thím hai. Đâu? Nè, tôi ghé sát mặt cho chị coi. Chị cũng chăm chú nhíu mày để nhìn, trời tối thành ra cũng hơi làm khó chị, đèn chớp chớp thế này, nhìn ra được mấy cọng râu non trên mặt tôi thì mắt chị chắc cũng sáng dữ lắm à. Sai lầm khi cho chị xem râu, không biết chị có nhìn thấy cọng nào không mà chỉ thấy chị đưa tay bứt một phát thiếu điều muốn rớt cái cằm tôi xuống đất luôn vậy. Chắc hả dạ lắm nên cười tủm tỉm một mình, đau không nói nên lời chứ giỡn à. Định mở miệng la làng cho đỡ đau thì có khách gọi tính tiền gần đó, tôi đành ôm mặt đứng dậy, nhớ nha chút trả thù sau. Hi hi, đáng đời nhóc con, lại bận rộn chạy tính tiền thay trà cho khách. Công việc cuốn tôi đi mãi cho đến khi người khách cuối cùng ra về, quán tắt đèn dần dần, nhân viên cũng lục đục ra về. Còn vài người bảo vệ ở lại quán để thu dọn một số thứ, ông Kha thì cặm cụi kiểm tra sổ sách. Lúc này chị mới tung tăng lại gần ông Kha để nghịch. Chẳng biết chị nghịch với nói gì mà cái góc thu ngân chỗ ông Kha ngồi nhoi cả lên, tiếng ổng tưởng chừng như thẳng thốt vì bị chị hành. Tất nhiên tôi đang mệt đâu có giải chạy lại chịu chung số phận với ổng. Ở ngoài này phụ mấy anh bảo vệ dọn dẹp coi bộ lành hơn, 11 giờ hơn mọi thứ xong xuôi. Tôi mới đi vào để kéo chị về giải thoát cho ông Kha, coi bộ cái mặt ổng sắp điên tới nơi rồi, chán nhăn đủ ba đường luôn mà. Nè nè, gì nhóc, chị đang ngồi vắt vẻo trên quầy quay mặt qua cười tâu tuét về, xong hết rồi, vậy hen, ở chơi chút nữa đi, có gì đâu chơi, thôi anh xin em, hai đứa đi về giùm anh, nhức đầu quá rồi. Ông Kha làm bộ mếu máo đuổi chị về, tất nhiên chị đâu có chịu, tay bấm tùm lum lên bàn phím máy tính của ổng khiến cái màn hình giật giật đủ chương trình chạy. Em hổng về, giờ sao anh chịu hôn, không biết đang đòi ông Kha cái gì mà có vẻ khốc liệt, kiểu này là đang dùng áp lực buộc ổng đồng ý đây nè. Đẩy qua đẩy lại một hồi ông Kha vò đầu chắp tay xá giá chị, rồi rồi muốn sao cũng được, giờ làm ơn về giùm anh đi, nhức đầu quá, hi hi chịu hen, rồi ok hết, ký hợp đồng đi em mới chịu, dẹp. Nói dóc làm chó được chưa, xí, người lớn bày đặt thề, kệ tôi, giờ làm ơn về đi cho anh làm việc, thằng kia mày đưa nó về nhanh giùm tao. Ông quay qua nạt tôi một tiếng rồi lấy tay đẩy đẩy chị ra khỏi quầy, không biết bày trò gì mà quậy ổng dữ vậy, lòng thắc mắc nhưng tay thì kéo chị đi ra cổng, thôi về về. Ở đó quậy ổng chi không biết, hi hi ai biểu ảnh khó tính chi, khó gì, đòi gì mà là ổng khó đó, hổng phải đòi mà là thỏa thuận biết chưa nhóc khỉ. Nhìn là biết ép buộc người ta rồi, ở đó bày đặt thỏa thuận, kệ chị đi nhóc con, nhiều chuyện quá à, ở vậy thì kệ, tôi bỏ tay vô túi quần đi ra bãi lấy xe. Giờ chỉ còn xe của tôi với mấy ông bảo vệ cùng chiếc xe trắng tinh của chị, đường trống nên chắc cũng không cần người hướng dẫn, chị vẫn lùi xe ra đường được, nhưng chị đâu có chịu để tôi yên. Chị chạy xe ra đến cổng thì ngừng lại quay xe ngang chặn hết đường ra của tôi luôn, kiếm chuyện nữa hả, sao không về đi trời, chị đói bụng, chị lú đầu ra khỏi xe sụ mặt thì về nhà ăn đi. Chắc thím ba sẽ nấu đồ ăn sẵn mà, chị đói bụng, nè nè giờ muốn sao nói đi than hoài có một câu ai biết đường mà tính, chị đói bụng, cái mặt từ sụ sụ chuyển sang sắp phì cười nhìn dễ ghét thiệt. Kiếm chuyện với tôi thôi, biết rồi, giờ đi ăn được chưa, hi hi, lui xe ra đi, không, muốn sao nữa, nhóc chở chị đi đi, là sao, là nhóc đưa chị đi ăn đi chứ sao, còn xe chị bỏ ai ăn. Chị không biết tự nhóc tính đi, lớn rồi còn như con nít, tính gì mà tính, hai đứa hai xe tính sao được, chị không cần biết, nhấn mạnh một câu cứ như ra lệnh cho tôi vậy. Giết thành con nít 3 tuổi chứ không phải chị gái tôi nữa rồi, biết rồi, khuya lơ khuya lắc còn bày đặt bày đủ thứ chuyện hành người khác nha, chạy xe vào bãi đi, hi hi, ở vui lắm. Tôi lắc đầu đẩy xe mình sang một bên gác chống xe rồi đi ngược trở vào trong kiếm ông Kha, vừa thấy tôi ổng cứ như gặp ma vậy, giật mình suýt rớt xuống ghế, đờ, em mờ sao chưa biến đi, ở đây chi nữa. Biến được biến rồi ông, cho gửi chiếc xe trong bãi nha, xe nào, dẫn vô đây để luôn cho an toàn bỏ ngoài bãi ai coi xe cho mày, xe bà Phương ông ơi chứ xe em gửi làm gì. Sao tôi hổng chạy về bển để đây chi, không chịu về, đòi em đưa về mới chết nè, thôi tao mệt hai đứa mày muốn làm gì thì làm, phá banh cái quán càng tốt, tao đỡ nhức đầu. Đờ, em mờ mày kêu nó đờ xe vô bãi bỏ đó đi, tưởng xe mày thì đem vô đây còn xe nó thì bỏ ngoài bãi được, ở thôi em, về đây, biến, ở khoan, gì nữa, nảy bà đòi anh gì mà nhoi hết vậy. Từ từ rồi biết mày, nó cho tao nói con mày, nghe lời giữ ông, mày ngon ra nói với nó đó, hê hê, thôi về đây, tôi chạy vội trở ra cổng, coi vậy, chứ ông Kha cũng biết nghe lời chị lắm, không nghe chị quậy cho vài ngày chắc ổng lùn thêm một khúc quá, ra tới thì chị đã ngồi sẵn sau xe tôi. Lại phải tự tay đội nón bảo hiểm cho chị rồi mới phóng xe hòa vào dòng người của đêm Sài Gòn dần về khuya. Giờ này hàng quán ăn uống vẫn còn nhiều lắm, Sài Gòn mà không bao giờ thiếu chỗ để ăn khuya mà, tranh cãi loi nhoi cả buổi trời mới quyết định được là đi ăn lẩu cho lành. Phóng nhanh qua quận 5 ghé một quán lẩu khá nổi tiếng nằm ngay góc đường. Hai đứa kéo nhau vào gọi một cái lẩu hải sản, một tôm nướng, một nghêu hấp xả cùng hai lon coca. Chị còn đòi kêu thêm nhưng mà tôi không cho vì sợ ăn không hết. Nói đâu có sai, ăn phình bụng mới giải quyết được hết ba món ăn. No nê rồi thành ra cái mặt chị tươi lắm, ngồi xoa xoa bụng than no nhưng mặt thì cười tâu tuét. Giờ sao, sao là sao, no rồi, về được chưa? Chưa, chứ đi đâu nữa, chị muốn đi hóng mát, khuya lơ khuya lắc hóng gì nữa, còn sớm muốn chết, hổng thấy ngoài đường người ta còn đi chơi hả, biết mà mai phải qua quán làm sớm, đang thiếu người lắm, mai là chuyện ngày mai, hi hi chị muốn đi chơi nữa, hổng tội nghiệp cái thân tàn của nhóc hả, đuối thiệt nè, hi hi kệ nhóc, mai chị đền cho cái khác. Giờ mau mau chở chị đi chơi nửa đi, ở dáng hành đi, chấm em AI mốt chết coi lấy ai ra cho chị hành nửa, nói nhiều quá, đi thôi, chị đâu có thèm để ý tới lời tôi than thở. Vui vẻ đứng dậy, tung tăng đi ra bãi xe giữa ánh mắt của không dưới 20 thực khách phục vụ đang có mặt tại quán. Có thể chị không trưng diện như vài cô khách ở mấy bàn khác nhưng công bằng mà nói thực sự chị nổi bật hơn họ khá nhiều. Tôi lặng lẽ móc bóp tính tiền rồi mới đi ra lấy xe sau chị. Giờ đi đâu? Chị muốn ăn hột gà nướng, bụng còn chỗ chứa hả? Đương nhiên, ăn thấy sợ vậy trời, kệ chị nha. Ủa, biết món hột gà nướng luôn, sao không? Ai dạy cho ăn món đó vậy? Phong chứ ai? Chị biết món đó lâu rồi nha, nhóc con, ghê, cái gì liên quan tới ăn hàng thì giỏi lắm, xỏ xiên chị hả nhóc, ính chết, bây giờ, đi nhanh đi, từ từ. Đúng là Sài Gòn đôi lúc muốn tìm cái gì đó thì nó biệt tâm, khi không tìm thì cứ hiển hiện chơ chơ trước mặt chạy vòng vèo cả chục con đường cũng không tìm thấy một người bán hột gà nướng nữa. Phải qua tuốt bên quận 4 mới bắt gặp một cô đẩy xe bán hột gà nướng, mua cho chị 6 hột gà nướng với một hộp bắp xào, xong xuôi chạy ngược trở về quận 7 kiếm một quán xinh tô khuya ngồi hóng mát.